Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Anh Vũ, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 4, 2015. Washington và Tokyo ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng. ASEAN ra tuyên bố chung kêu gọi tránh hành động cực đoan trong khu vực. Nepal lo ngại sẽ có tới 10.000 người thiệt mạng trong vụ động đất hôm thứ Bảy. Người dân Tân Cương tố cáo công an Trung Quốc xả súng bắn vào người biểu tình. Châu Âu từ chối triển khai lực lượng duy trì hòa bình tại đông Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Washington không huy động được ASEAN đối đầu với Bắc Kinh. Kính thưa quý thính giả, trước lúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Mỹ vào ngày hôm qua, 27 tháng 4, Washington và Tokyo đã công bố thỏa thuận sửa đổi phương hướng hợp tác quân sự, cho phép quân đội Nhật Bản chủ động mở rộng phạm vi hành động trên trường quốc tế. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Văn kiện điều chỉnh phương hướng chủ đạo hợp tác quốc phòng trên được thông qua sau hội nghị các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước họp tại New York hôm 26 tháng 4. Thỏa thuận mới về hợp tác quốc phòng hai nước lấy cơ sở là nội dung sửa đổi bản hiến pháp hiếu hòa của Nhật đã được chính phủ Shinzo Abe đề nghị. Theo đó, quân đội Nhật được phép tham gia vào các chiến dịch quân sự ở bên ngoài đất nước nhằm hỗ trợ các đồng minh. Một quan chức Mỹ giải thích với phương hướng chủ đạo mới về quốc phòng, quân đội Nhật Bản có thể tham gia hỗ trợ quân Mỹ trong trường hợp bị nước thứ ba đe dọa. Cụ thể, quân đội Nhật có thể bắn hạ tên lửa được bắn về nước Mỹ ngay cả khi Nhật không phải là mục tiêu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định thỏa thuận mới này không nhằm vào cụ thể Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một phát biểu mới đây trên truyền hình Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố, xin trích, liên minh Nhật-Mỹ sẽ trở nên hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn, và vì thế mà sức răn đe sẽ tăng cường và tình hình khu vực sẽ được ổn định hơn. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố liên minh quốc phòng giữa hai nước bao trùm toàn bộ các phần lãnh thổ thuộc Nhật Bản, trong đó có cả quần đảo Senkaku. Hôm nay, Hàn Quốc cho biết rất quan tâm đến phương hướng hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật, đồng thời đề nghị Tokyo và Washington phải tham khảo với Seoul trong các vấn đề liên quan đến an ninh trên bán đảo Triều Tiên và vì lợi ích của Hàn Quốc.
ASEAN ra tuyên bố chung kêu gọi tránh hành động cực đoan trong khu vực. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN kết thúc vào ngày hôm qua tại Malaysia công bố bản tuyên bố chung, còn gọi là phong trào ôn hòa toàn cầu, không đề cập cả thẳng đến cuộc tranh chấp tại Biển Đông, lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á kêu gọi phát huy tinh thần ôn hòa và chống cực đoan trong khu vực. Theo nhật báo Star của Malaysia, bản tuyên bố chung Langkawi nhận định tinh thần ôn hòa là giá trị cốt lõi trong nỗ lực lâu dài kiến tạo hòa bình và là phương tiện để làm giảm căng thẳng, tiêu diệt cực đoan, bài trừ quá khích dưới mọi hình thức. Trích trong nguyên văn. Cũng theo nhận định này, bản tuyên bố chung đề ra những đường hướng cai trị ôn hòa mà giới lãnh đạo 10 nước ASEAN phải đem về áp dụng tại mỗi nước của mình. Các chính quyền Đông Nam Á cũng cam kết tham gia chương trình năm ôn hòa của Liên Hiệp Quốc. Theo lời Thủ tướng Malaysia, tuyên bố chung Langkawi là một trong ba tuyên bố chung được thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26 với chủ đề nhân dân, cộng đồng và nhãn quan của chúng ta thông qua. Hai bản tuyên bố kia liên quan đến khả năng tự cường của ASEAN và về biến đổi khí hậu. Các bản tuyên bố chung hoàn toàn không đề cập đến tình trạng Biển Đông mà Philippines muốn hiệp hội phải đối đầu với hành động ngang ngược của Trung Quốc. Sự kiện được giới quan sát chú ý là lời qua tiếng lại giữa Philippines cứng rắn và Malaysia nước chủ nhà nghiêng về giải pháp đàm phán ôn hòa với Bắc Kinh. Sau khi Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario kêu gọi ASEAN coi chừng Trung Quốc đang từng bước khống chế con đường hàng hải huyết mạch, thì đồng nhiệm Malaysia Anifa Aman không những không đồng cảm mà còn mỉa mai. Xin trích, Manila muốn tuyên bố gì thì cứ tuyên bố, chúng tôi muốn đàm phán với Bắc Kinh. Tuy tuyên bố sẵn sàng làm việc với ASEAN, nhưng Bắc Kinh khẳng định vùng biển đảo mà họ đang cải tạo ở biển Nam Hải là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. ASEAN bị giới quan sát xem là đã chia rẽ và yếu mềm trước Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Philippines cho biết sẽ tuần tra trên không phận Biển Đông, mặc dù tuần trước một phi cơ quân sự đã bị một chiến hạm Trung Quốc đe dọa. Thủy My cho biết thêm thông tin.
Tướng Gregorio Cataban Jr. tuyên bố, chúng tôi sẽ tiếp tục tuần tra, đó là những chuyến bay bình thường lâu nay. Hôm 19 tháng 4, một chiếc máy bay Fokker của không quân Philippines đã bị một tàu chiến Trung Quốc gây hấn bằng cách chiếu đèn pha vào. Lúc đó, chiếc phi cơ đang bay ở độ cao 1.500 mét, phía trên khu vực đá Subi, cụm san hô thuộc cụm thị tứ bị Trung Quốc chiếm từ năm 1988, tướng Katapan nhận định, dù sao đi nữa đó chỉ là một thách thức, lực lượng của chúng tôi biết làm cách nào để đối phó. Ông cho biết, khi bay tuần tra, các phi cơ quân sự Philippines không được vũ trang. Những máy bay này chỉ trang bị các camera để chụp ảnh nhằm giám sát những gì đang diễn ra. Hết lời chẩn. Trước đó, tướng Katapang đã cảnh báo Philippines có nguy cơ bị chắn mất lối vào bãi cỏ mây và đảo Thị Tứ. Còn Bắc Kinh tiếp tục biện minh cho việc được bồi đắp và xây dựng tại Biển Đông sau khi Manila kêu gọi ASEAN đoàn kết lại để ngăn chặn hành động này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm qua nói rằng việc xây dựng các đảo ở Biển Đông hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Điều đó là hợp lý, chính đáng và hợp pháp, không ảnh hưởng đến bất kỳ nước nào khác. Việc một số quốc gia chỉ trích Trung Quốc là phi lý.
Nepal thẩm định có đến 10.000 người thiệt mạng trong trận động đất. Theo Reuters, Thủ tướng Nepal Sushi Korala ngày hôm nay tỏ ra lo ngại. Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất hôm thứ Bảy vừa qua có thể lên đến 10.000 người. Các cuộc tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp tục trong khi dân chúng bắt đầu phẫn nộ về phản ứng chậm trễ của chính phủ.
Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa vẫn tăng thêm mỗi ngày. Theo con số mới nhất do Bộ Nội vụ Nepal thông báo thì đã có gần 5.000 người chết và 7.000 người bị thương trong trận động đất tại vùng Kathmandu hôm 25 tháng 4. Thủ tướng Nepal Sushil Koirala cho biết, thống kê số người thiệt mạng có thể sẽ lên tới 10.000 người chết bởi vì chúng tôi vẫn còn chưa nhận được hết thông tin từ các khu làng hẻo lánh, hết lời dẫn. Liên Hợp Quốc thông báo có 8 triệu người Nepal đang bị ảnh hưởng trực tiếp trong trận thiên tai, trong đó có 1,4 triệu người đang cần được cứu trợ lương thực thực phẩm khẩn cấp. Tại thủ đô Kathmandu, rất đông người dân không đợi lực lượng cứu hộ với xẻng cuốc thô sơ và những gì có trong tay đã tự đào bới tìm kiếm các nạn nhân trong các đống đổ nát. Đêm thứ ba liên tục, rất đông người dân Kathmandu phải ngủ ngoài trời trên vỉa hè, công viên hoặc trong các lều trại tạm bợ vì nhà cửa của họ đã bị san bằng, các bệnh viện vẫn trong tình trạng quá tải. Lúc này, người dân bắt đầu phẫn nộ chỉ trích chính phủ đã không xử lý được khủng hoảng. Quốc tế tiếp tục được huy động giúp đỡ Nepal sau Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Hoa Kỳ thông báo nâng viện trợ cho Nepal từ 1 lên 10 triệu đô la. Trong khi đó, hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan cho biết do một sức ép nào đó của Trung Quốc, chính phủ Nepal vào phút chót đã từ chối nhận trợ giúp của Đài Bắc định cử một nhóm cứu hộ 20 nhân viên đến Kathmandu. Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan vẫn hứa viện trợ nhân đạo cho Nepal 300.000 đô la Mỹ. Hôm nay, hai máy bay vận tải C-17 của quân đội Mỹ chở các nhân viên cứu hộ và thiết bị đã cất cánh tới Nepal. Úc cũng đã đưa một máy bay C-17 chở các vật dụng thiết yếu cứu trợ nạn nhân động đất.
Trở lại thời sự Đông Nam Á, Indonesia sẽ hành quyết 9 tử tội vào đêm nay. 9 tử tội, trong đó có 8 người nước ngoài và 1 người Indonesia đang bị biệt giam tại một nhà tù trên đảo, sẽ bị hành quyết vào đêm nay 28 tháng 4, bất chấp các áp lực quốc tế chống án tử hình. Gia đình của các tù nhân này đã được phép viếng thăm lần cuối cùng. Riêng tội nhân người Pháp Serge Aklawi được tạm hoãn thi hành án trong đợt này. Các quan tài sơn trắng đã được chuyển đến nhà tù, thân nhân các tử tội được phép đến thăm và nói lời vĩnh biệt cho đến 20 giờ địa phương tối nay. Từ Jakarta, thông tin viên RFI Marie Dumnya tường trình.
Les familles des condamnés sont arrivées ce matin au port de Cilacap.
Gia đình các tử tội sáng nay đã đến cảng Cilacap để từ đó đi tàu đến hòn đảo ngục tù. Nhiều người thân của các tù nhân này đẫm lệ. Đây là những giờ phút cuối cùng bên cạnh thân nhân của họ. Cuộc hành quyết sẽ diễn ra tối nay sau nửa đêm theo giờ địa phương và các quan tài đang được chuyển đến nhà giam. Serge Aloui dường như là người sống sót duy nhất trong đợt hành quyết này, nhưng bản án treo có thể không kéo dài được bao lâu. Nếu đơn khiếu nại của ông ở tòa án hành chánh bị bác, thì Aloui sẽ bị thi hành án riêng rẽ, theo như Viện Kiểm sát Indonesia. Tử tội người Pháp phản đối quyết định bác đơn xin khoan hồng của Tổng thống Indonesia và kiện lên tòa hành chánh. Quyết định của tòa sẽ được đưa ra trong tuần này hay tuần tới, nhưng rất ít hy vọng đạt được kết quả. Như vậy, các luật sư của Serge Aklawi và chính phủ Pháp chỉ có vài tuần để cố gắng cứu sống công dân Pháp khỏi bị hành hình.
Marie Dumière, Jakarta, RFI.
Về thời sự Bắc Á, tại Hàn Quốc, thuyền trưởng Pha Sae-woon lãnh án chung thân. Tư pháp Hàn Quốc đã tăng bản án 36 năm tù thành chung thân để trừng phạt thuyền trưởng Pha Sae-woon mà tai nạn trên biển đã làm 304 hành khách, đại đa số là học sinh thiệt mạng. Ngoài sơ sót trách nhiệm của một thuyền trưởng, ông Lee Chung-sok còn bị quy tội sát nhân. Hôm nay, 28 tháng 4, trong phiên xử phúc thẩm, tòa án Gwangju đã bác bỏ bản án của tòa sơ thẩm hồi tháng 11 và thẩm định rằng ông Lee Jun-suk, ngoài thiếu sót bổn phận của một vị thuyền trưởng, còn là thủ phạm gây ra cái chết của 304 nạn nhân trong vụ chìm phà ngày 16 tháng 4 năm 2014. Trong phiên sơ thẩm tại Seoul, Lee Jun-suk thoát được tội sát nhân và chỉ lãnh án 36 năm tù. Sự kiện này gây phẫn nộ trong công luận và gia đình các nạn nhân. Vì chở quá tải, chiếc phà Seoul bị lật và chìm ngoài khơi đảo Jindo cách nay hơn một năm. Trên tàu có 476 người, trong đó có 325 học sinh trung học. Trong số 304 hành khách thiệt mạng, có 250 học sinh. Luật sư của công tố đề nghị xử tử thuyền trưởng phà Seoul vì bị cáo biết rõ hàng trăm người sẽ chết chìm, nhưng ông lại bỏ mặc hành khách cho số phận nghiệt ngã, hèn nhát tẩu thoát trước. Cũng liên quan đến tình hình Nam Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng bồi dưỡng công dân có thân nhân ở miền Nam. Gạo, trứng, thịt gà, thức ăn bổ dưỡng và chân dung lãnh đạo Bắc Triều Tiên là những món hàng mà chính quyền Bắc Triều Tiên cung cấp cho người dân nào có thân nhân ở Hàn Quốc. Lý do chính là để các công dân này bớt gầy còm thảm não khi tái ngộ với thân nhân. Nhật báo Chosun Inbo của Hàn Quốc có tuyến thông thạo tình hình ở miền Bắc cho biết, theo lệnh của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, những người Bắc Triều Tiên có thân nhân đã nhận được huy hiệu có hình của Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật và đương kim lãnh tụ Kim Jong-un. Sự kiện này cho phép suy đoán đây là những công dân sắp được sang Hàn Quốc hội ngộ với thân nhân nhân 70 năm kết thúc chiến tranh đệ nhị. Về tình hình Trung Quốc, một vụ tấn công của phe Ly Khai hay thảm sát người Duy Ngô Nhĩ bí mật vẫn còn bao trùm. AFP là hãng thông tấn ngoại quốc đầu tiên tiếp xúc được với từng người dân tại chỗ từ sau thảm kịch xảy ra hồi tháng 7 2014. Trong bản tin hôm nay, hãng tin Pháp dẫn người dân địa phương nói rằng cả ngàn người đã bị mất tích, trong khi chính quyền địa phương của Trung Quốc cho biết tổng số người thiệt mạng là 96 và quy cho phe khủng bố sát hại.
Người dân Elisku, một vùng quê thuộc Tân Cương, cho biết ngày 28 tháng 7 năm ngoái, nhiều người Duy Ngô Nhĩ đã tuần hành phản đối chính quyền ngăn trở việc hành lễ Ramadan, trong đó có một số mang theo rượu và nông cụ. Công an Trung Quốc đã dùng súng trường bắn xạ vào đám đông và tất cả những người đã đi biểu tình hôm đó không bao giờ trở về. Có người khẳng định gần 1.000 người đã mất tích, người khác chè chặt ước đoán khoảng trên 500. Sau thảm kịch này, báo chí nhà nước Trung Quốc nói rằng một băng đảng trang bị dao búa đã tấn công vào đồn công an và các công sở, làm vài chục người chết. Nhưng một tuần sau lại cho biết 96 người đã thiệt mạng, gồm 37 thường dân và 59 người gọi là khủng bố. Trong khi đó, dân chúng nói rằng sau vụ xả súng, toàn bộ dân làng bị buộc phải ở trong nhà suốt 20 ngày và mỗi căn nhà đều bị lục soát kỹ lưỡng. Khoảng 2 tháng sau, có 12 người bị kết án tử hình vì liên can, 15 người khác bị tử hình treo, 29 người bị tù giam. Số phận của những người khác đã tham gia biểu tình không được biết đến. Một quan chức phụ trách tuyên truyền của huyện Sasa từ chối trả lời AFP, còn một chuyên gia của trường đại học La Trobe, Úc nhận xét, tại Bắc Kinh hay Thượng Hải, công an tỏ ra thận trọng trước đám đông biểu tình, nhưng tại Tân Cương, họ chủ trương bắn trước, còn mọi việc khác tính sau.
Châu Âu từ chối triển khai lực lượng duy trì hòa bình tại Ukraine. Ngày hôm qua tại Kiev diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Liên hiệp Châu Âu và Ukraine nhằm tăng cường quan hệ đối tác hai bên, cũng như củng cố nỗ lực về tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker, các đề nghị của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko liên quan đến lịch trình gia nhập Liên hiệp Châu Âu hay triển khai một lực lượng duy trì hòa bình của Châu Âu tại Ukraine chỉ nhận được những lời tuyên bố nguyên tắc. Thông tin viên RFI Sebastian Gobert tại Ukraine tóm lược.
Lãnh đạo hai bên đồng ý với nhau mọi vấn đề nhưng lại không đưa ra quyết định nào. Sau hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Châu Âu và Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã nhận được nhiều lời khích lệ, nhưng ông không thu được gì về tương lai gia nhập Liên hiệp Châu Âu cũng như lịch trình cụ thể cho việc Ukraine được hưởng quy chế tự do đi lại trong khu vực Schengen. Các nước châu Âu tỏ ra đặc biệt thận trọng yêu cầu chính phủ Ukraine phải có kết quả thực sự của các cải cách như đã hứa hẹn. Thông báo cụ thể duy nhất của thượng đỉnh là nhắc lại thỏa thuận thành viên liên kết giữa EU và Ukraine ký sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2016. Tuy vậy, việc áp dụng vẫn còn phụ thuộc vào các tham khảo với Nga. Hội nghị thượng đỉnh lần này đã tính đến nhiều những mối quan ngại của Moscow từ việc xem xét vấn đề cung cấp khí đốt hay thực thi tiến trình hòa bình ở Donbass. Châu Âu không cho thấy một tín hiệu nào về khả năng triển khai một lực lượng duy trì hòa bình của mình tại Ukraine theo như đề nghị của ông Petro Poroshenko. Các nước châu Âu đòi Kiev cam kết thực sự tôn trọng các thỏa thuận Minsk, cho dù các vụ vi phạm ngừng bắn vẫn ngày một gia tăng trong vùng Donbass.
Sébastien Gobert, Lviv, RFI.
Tại Hoa Kỳ, thành phố Baltimore ban hành lệnh giới nghiêm sau những vụ bạo loạn phản đối cảnh sát kỳ thị người da đen. Vệ binh quốc gia và hàng ngàn cảnh sát đã được quy động đến Baltimore tăng cường và lệnh giới nghiêm được ban hành. Thông tấn viên RFI Anne-Marie Capomacho từ Washington tường trình.
Baltimore đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Thành phố có 600.000 dân nằm tại bờ đông nước Mỹ, không còn yên tĩnh từ hai tuần qua, từ sau vụ Freddie Gray thiệt mạng sau khi bị cảnh sát bắt giữ một cách thô bạo. Nơi đây trong đêm qua đã xảy ra các vụ nổi dậy bạo động. Lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng bắt đầu có hiệu lực từ tối nay. Bà thị trưởng Stephanie Rollins Blake cũng tổ chức họp báo, nhưng tình hình vẫn chưa yên ổn trở lại. Bà tuyên bố, chúng tôi triển khai mọi lực lượng có thể huy động được để cố gắng nắm lại tình hình, tái lập trật tự. Khu vực phía Tây vốn nghèo nhất đã bị cướp phá, nhiều cửa hàng bị phá hoại, các xe hơi bị đốt cháy. Chủ tịch hội đồng địa phương cho biết chưa bao giờ chứng kiến một làn sóng bạo động như thế kể từ năm 1968 đến nay. Ông nói, sự việc này làm tôi nhớ lại năm 1968 khi xảy ra những vụ nổi dậy sau khi mục sư Martin Luther King bị ám sát. Người ta đã phá hủy tài sản của chính họ, phá hoại cộng đồng của chính họ. Điều này không thể chấp nhận được và cũng không phải là mong muốn của gia đình Freddie Gray. Lệnh giới nghiêm được tiến hành trong vòng một tuần lễ và có thể kéo dài nếu cần thiết. Chính quyền Baltimore dường như không thể nắm vững được tình hình.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Washington không huy động được ASEAN đối đầu với Bắc Kinh. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Phải chăng Trung Quốc đã thành công phân hóa nội bộ ASEAN? Tại thượng đỉnh lần thứ 26 của ASEAN kết thúc ngày hôm qua, Malaysia đương kim chủ tịch ASEAN chọn thái độ ôn hòa đối với Trung Quốc, trong khi Philippines thúc giục các nước thành viên đương đầu với âm mưu lấn chiếm toàn vùng Biển Đông. Theo giới phân tích, bất đồng quan điểm trong ASEAN sẽ cản trở Hoa Kỳ thành lập một liên minh NATO tại Á Châu. Sự kiện Trung Quốc tăng tốc lấn chiếm biển Đông Nam Á xây dựng cơ sở tính chuyện chiếm đóng lâu dài, gây lo âu cho nhiều nước trong khu vực. Tuy nhiên, phản ứng của mỗi thành viên ASEAN không giống nhau. Nếu Tổng thống Philippines Benigno Aquino dứt khoát lên án Bắc Kinh đang hoàn tất kế hoạch đương nhiên kiểm soát Biển Đông, phá hoại hòa bình ổn định, thì Malaysia lại gạt lập trường cứng cỏi này qua một bên. Trong diễn văn kết thúc thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26 tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đưa ra một đường lối tránh xung đột với Trung Quốc và cũng là lập trường chính thức của ASEAN. Đó là thuyết phục Bắc Kinh đàm phán với ASEAN một giải pháp xây dựng. Theo nhà phân tích Sangbon Bakias của Mediapart, trang báo điện tử có uy tín nhất nhì tại Pháp, thì đằng sau những tuyên bố dị biệt của các lãnh đạo Đông Nam Á là cả một cuộc đối đầu càng ngày càng lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington muốn tăng cường hiện diện quân sự và kinh tế trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Trung Quốc cũng muốn bành trướng thế lực. Trong khu vực này, Hoa Kỳ có hai nhóm đồng minh thân thiết. Ở Đông Bắc Á, Washington trông cậy vào Hàn Quốc và nhất là Nhật Bản, mà trong chuyến công du của Thủ tướng Shinzo Abe, hai bên đã quyết định tăng cường hợp tác quân sự, cho phép quân đội Nhật mở rộng thẩm quyền can thiệp ra bên ngoài biên giới. Ở phía Nam, theo nhà báo Sangbon Bakyask, nhiều nước Đông Nam Á cũng đặt kỳ vọng vào sự can thiệp của Mỹ và muốn làm đồng minh với Mỹ, nhưng lại không dám trực tiếp đương đầu với Bắc Kinh dù qua những lời tuyên bố. Trong khuôn khổ kế hoạch tái định vị về châu Á để đối phó với hiểm họa Trung Quốc, tuy Mỹ không nói thẳng ra, nhiều nhà phân tích cho rằng Tổng thống Barack Obama muốn thành lập một liên minh quân sự theo mô hình tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng do Hoa Kỳ lãnh đạo với các thành viên là một số nước ASEAN. Đặc biệt, Tổng thống Barack Obama kỳ vọng vào quyết tâm của Philippines, của Việt Nam, của Malaysia và Brunei để củng cố vị thế chiến lược trong khu vực. Trước thượng đỉnh ASEAN, cơ quan tình báo Mỹ CIA đã tiết lộ một số hình ảnh vệ tinh liên quan đến những hoạt động xâm lấn của Trung Quốc, xây dựng phi trường trong lãnh hải của Philippines. Tổng thống Benigno Aquino cho biết thêm những động thái khác của Hải quân Trung Quốc uy hiếp ngư dân Philippines được Washington khuyến khích, Manila muốn thượng đỉnh ASEAN là cơ hội để đưa ra một lập trường chung, mạnh mẽ lên án Trung Quốc, bất chấp rủi ro xảy ra hải chiến. Tuy nhiên, nhiều thành viên khác của ASEAN đã xem trọng quyền lợi thương mại và quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh hơn là chủ quyền biển đảo. Hoa Kỳ có thể đã thất bại huy động Đông Nam Á vào chiến lược chuyến trục, nhưng liệu lập trường mềm mỏng của một số nước thành viên ASEAN có sẽ thành công buộc Trung Quốc đàm phán nghiêm túc, hay trái lại, nói theo ngôn ngữ của ngư dân, coi chừng mất cả chì lẫn chài. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, những trở ngại nội bộ của Mỹ trong tiến trình đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ là phần thông tin bổ sung.
Hoa Kỳ đón tiếp trọng thể Thủ tướng Shinzo Abe, lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện. Đây là một vinh dự mà nước Mỹ chỉ dành cho một số rất ít các lãnh đạo trên thế giới. Tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế là hai mục tiêu chính trong chuyến công du dài ngày của ông Abe. Nhưng Washington chờ đợi những gì ở Tokyo? Trả lời phỏng vấn của đài RFI, Valérie Nikke, chuyên gia về chiến lược và cũng là tác giả của cuốn Chine, Japon, l'affrontement, nhà xuất bản Perrin, xoáy vào sự đối đầu giữa Trung Quốc với Nhật Bản, đã trở lại với định hướng mới về hợp tác quốc phòng mà Tokyo và Washington vừa đạt được ngày hôm qua tại New York. Trong đó, Nhật Bản đồng ý đóng một vai trò năng động hơn để làm đối trọng với Trung Quốc trong khu vực.
Va se signer entre les États-Unis et le Japon, ce sont les nouvelles, ce qu'on appelle les lignes de conduite qui organisent la coopération militaire.
Mỹ, Nhật cùng định hướng về một chính sách quốc phòng mới. Đây sẽ là nền tảng của sự hợp tác quân sự song phương trong tương lai, trong khuôn khổ hiệp ước phòng thủ đã được Washington và Tokyo ký kết từ năm 1960. Ngoài ra, thỏa thuận mới về quốc phòng Mỹ-Nhật cũng là một trong những mục tiêu được ông Shinzo Abe theo đuổi kể từ khi ông trở lại cầm quyền. Tokyo muốn chứng minh với Washington là mình đã sẵn sàng đóng một vai trò tích cực hơn, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn. Để đổi lại, Thủ tướng Abe muốn Mỹ coi Nhật Bản là một cột trụ chiến lược trong chính sách xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trong mắt Thủ tướng Abe, đây là một điều hết sức quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản.
Định hướng mới về hợp tác quốc phòng song phương cho phép Nhật Bản hỗ trợ Hoa Kỳ về mặt quân sự ở bất cứ nơi nào. Các lực lượng phòng vệ của Nhật cũng có thể can thiệp tại một quốc gia thứ ba. Nói cách khác thì thỏa thuận song phương vừa đạt được hôm qua không còn giới hạn phạm vi can thiệp Mỹ-Nhật trong những vùng chung quanh quần đảo Nhật Bản mà đã được mở rộng ra ở khắp nơi trên toàn cầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhấn mạnh đây là một sự thay đổi lịch sử trong quan hệ chiến lược của trục Tokyo-Washington. Tuy nhiên, vế quân sự không là trọng tâm duy nhất chuyến công du Mỹ lần này của Thủ tướng Abe. Hoa Kỳ đang hướng tới thị trường rộng lớn của châu Á-Thái Bình Dương. Nhật Bản là một điểm tựa của Washington để nhanh chóng hoàn tất Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Về hồ sơ này, Mỹ-Nhật chia sẻ cùng quan điểm cả hai cùng muốn giới hạn ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh đã không ngừng lôi kéo các quốc gia trong vùng vào quỹ đạo của mình qua nhiều hiệp ước thương mại. Giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard giảng dạy tại Đại học Clermont-Ferrand vùng Auvergne phân tích.
Dans ce partenariat transpacifique, les États-Unis cherchent à isoler économiquement la Chine.
Với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Hoa Kỳ muốn cô lập Trung Quốc về mặt kinh tế. Động cơ ban đầu không hẳn là kinh tế mà chủ yếu là chiến lược và quân sự, nhưng đương nhiên là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của Trung Quốc. Washington muốn tiếp tục nắm giữ một vai trò quan trọng tại châu Á. Đó là điều mà Bắc Kinh không muốn trông thấy. Do vậy, trong nhãn quan của Hoa Kỳ, Nhật Bản là đầu cầu để bắt vào thị trường châu Á.
Để đổi lại, Tokyo đề nghị với Washington một số những thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, chẳng hạn như là dự án trang bị cho Hoa Kỳ hệ thống xe lửa cao tốc của Nhật mà vận tốc tối đa có thể lên đến 600 km/h. Bà Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand, Auvergne, cho biết thêm.
Le Japon va essayer de jouer sa carte auprès des États-Unis, notamment d'ailleurs pour résister à la concurrence chinoise. Il est fort probable.
Nhật Bản có mục đích mở rộng ảnh hưởng trên thị trường Mỹ, chủ yếu là để cưỡng lại sức cạnh tranh ngày càng lớn của các tập đoàn Trung Quốc. Có rất nhiều khả năng đôi bên sẽ thảo luận về dự án xe lửa cao tốc. Cần phải nói là trong lĩnh vực này, Trung Quốc đang chiếm thế thượng phong và Nhật Bản thì đang tìm cách giành lại những thị trường đã mất. Ngoài ra, chuyến công du dài ngày của Thủ tướng Abe lần này cũng là cơ hội để Tokyo và Washington thảo luận về những hợp đồng kinh tế quan trọng khác.
Điểm chót cần chú ý là hiện nay Hoa Kỳ đang khó xử về quá khứ quân phiệt của Nhật Bản, đặc biệt là với một đồng minh quan trọng khác của Mỹ ở châu Á là Hàn Quốc. Do vậy, giới quan sát cho rằng Thủ tướng Shinzo Abe cần làm thay đổi hình ảnh của một nhà lãnh đạo có khuynh hướng diều hâu để trấn an Washington. Về điểm này, bà Valérie Nikkei, chuyên gia về chiến lược châu Á, tác giả của cuốn Shin Japon L'affrontement nhận định.
Ça gêne d'autant plus les Américains que les deux grands alliés, là où se trouvent les principales bases des États-Unis en Asie, donc l'ancrage militaire.
Điều khiến Hoa Kỳ lúng túng là hiểm khích giữa Nhật Bản với Hàn Quốc, hai đồng minh thân thiết của Mỹ tại châu Á. Đây cũng là những quốc gia Mỹ đặt căn cứ quân sự. Washington muốn Tokyo và Seoul vượt qua những bất đồng về quá khứ.
Phải chờ xem, trong bài phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện ngày mai của ông Abe, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có chính thức xin lỗi về quá khứ quân phiệt đó hay không?
Tổng thống Hoa Kỳ tiếp Thủ tướng Nhật Bản nhằm ngăn chặn Trung Quốc đơn phương thao túng kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhằm tăng cường quan hệ giữa hai đồng minh. Đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước thúc đẩy việc ký kết một thỏa thuận tự do mậu dịch, qua đó không để cho Trung Quốc một mình tung hoành ngang dọc trong khu vực này. Một trong những nội dung chính của cuộc gặp giữa Obama và Abe ở Nhà Trắng là tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hiện bao gồm 12 quốc gia nhưng không có Trung Quốc, chiếm tới 40% tổng sản phẩm nội địa toàn cầu. Trả lời phỏng vấn báo Mỹ Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ đã bày tỏ, xin trích, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết thúc được các cuộc đàm phán và các cuộc thương lượng rất khó khăn do các đòi hỏi của giới nông nghiệp Mỹ và các tập đoàn chế tạo xe hơi Nhật Bản. Từ nhiều tuần qua, Tổng thống Obama đã vất vả tìm cách thuyết phục chính các nghị sĩ trong Đảng Dân Chủ của ông cũng như của giới công đoàn Mỹ về lợi ích của TPP. Ông nhấn mạnh, xin trích, nếu chúng ta không đề ra luật lệ thì Trung Quốc sẽ làm việc này. Chúng ta mong muốn Trung Quốc thành công và tiếp tục phát triển như một cường quốc hòa bình. Nhưng chúng ta không muốn Trung Quốc sử dụng tầm vóc to lớn của mình để ép buộc các nước khác trong khu vực phải chấp nhận những quy định không có lợi cho chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Mỹ cũng trấn an, chúng tôi phải đề ra các quy định để những người lao động và các xí nghiệp của chúng ta có được vị thế thuận lợi và khi tất cả mọi bên được đối xử bình đẳng thì những người lao động Mỹ luôn luôn có lợi. Hết lời dẫn.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Brésilien, mon frère d'armes, sur le parcours du cœur battant, toi qui ris avec tes larmes, oh toi qui pleures avec tes dents, viens visiter l'Occident, ici les chanteurs de charme sont morts depuis bien longtemps. Brésilien, mon frère d'armes, sur le parcours du cœur battant, toi qui ris avec tes larmes, en perlant dedans tes cils, débarque avec ton Brésil. Et Thomas. Brésilien, l'amour est rude, voici l'herbe enlève les grains. Tu vas nous jouer l'étude, la douce étude du chagrin. Tu vas nous toucher un brin, ta guitare plénitude libère-nous de nos freins. Brésilien, l'amour est rude, voici l'herbe enlève les grains. Ta guitare plénitude caresse lui le nombril. Débarque avec ton Brésil et... Vas-y.
bien la nuit est belle sous son grand goût de carnaval. Ta musique me ficelle tel un cordon ombilical à son ventre de cristal dont le pistil n'étincelle que pour mon bonheur buccal. Brésilien, la nuit est belle sous son grand loup de carnaval. Ta musique me ficelle comme un fils à son grésil. Débarque avec ton Brésil. Débarque avec ton Brésil. Débarque avec ton Brésil.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Washington và Tokyo ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng. ASEAN ra tuyên bố chung kêu gọi tránh hành động cực đoan trong khu vực. Nepal lo ngại có đến 10.000 người thiệt mạng trong cuộc động đất. Dân chúng Tân Cương tố cáo công an Trung Quốc xả súng bắn vào người biểu tình. Châu Âu từ chối triển khai lực lượng duy trì hòa bình tại Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Washington không huy động được ASEAN đối đầu với Bắc Kinh. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự Pháp nổi bật trong số ra ngày hôm nay là tình trạng thất nghiệp lại tăng trong vòng tháng 3 vừa qua và vượt qua ngưỡng 3,5 triệu người. Mọi nỗ lực của chính phủ không hề mang lại kết quả, mà ngược lại, theo bài xã luận trên Le Figaro, ngân sách thâm hụt thêm 9 tỷ euro để tạo việc làm mới từ hồi Tổng thống Hollande nhậm chức. Le Figaro cũng nêu lên các giải pháp của 8 chủ doanh nghiệp để đảo ngược tình trạng trong bài Thất nghiệp những cải cách mà ta chưa thử. Còn theo bài báo, tuổi già nghề tương lai trên tờ Libération sẽ có rất nhiều việc làm mới từ năm 2012 tới năm 2022 nhờ người cao tuổi. Thế hệ sinh ra thời kỳ baby boom sẽ nghỉ hưu, đồng thời đẩy mạnh công việc chăm sóc cho người lớn tuổi. Động đất tại Nepal vẫn là chủ đề chính trên mục thời sự quốc tế của các nhật báo Pháp. 3 ngày sau động đất, Kathmandu chìm trong đổ nát, báo chí Pháp tiếp tục thông tin về thiệt hại không ngừng tăng. Trong khi chờ đợi cứu trợ quốc tế, người dân Nepal sử dụng những phương tiện còn lại, trong đó có Internet để giúp đỡ nhau. Dưới tựa đề, lòng tương ái giữa người Nepal sau động đất, Le Figaro cho biết cộng đồng quốc tế không ngừng thông báo gửi viện trợ tới Nepal. Nhưng hôm qua, bầu trời Kathmandu gần như bị tắc nghẽn, nhiều máy bay phải bay vòng trên thành phố để chờ được hạ cánh. 4 chiếc máy bay cứu trợ của Ấn Độ buộc phải ngược về nước. Vấn đề khó khăn nhất là việc phân chia và vận chuyển hàng cứu viện tới các vùng gặp nạn do cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi hoàn toàn bị phá hủy. Người dân Nepal buộc phải dùng phương tiện truyền thông duy nhất còn hoạt động được, đó là Internet. Trên trang Facebook, nhiều nhóm tình nguyện viên được thành lập và kêu gọi quyên góp. Ưu tiên hàng đầu là nước uống đóng chai, dụng cụ cứu hộ, đồ hộp và các máy lọc nước. Họ cũng đưa ra những địa chỉ thu thập. Các nạn nhân có thể tới lấy những gì họ cần. Những người sử dụng Internet còn tạo Google Docs, danh sách các nơi có thể tạm trú hoặc cung cấp thuốc men và lương thực miễn phí tại thủ đô và các vùng lân cận. Một người Pháp sống tại Kathmandu cho biết rất nhiều người vẫn còn phải ngủ ngoài trời do sợ chấn động. Người dân chia sẻ những gì họ có, liều trại, chăn màn, nhưng họ bắt đầu thiếu lương thực và nước. Phần lớn thủ đô không có điện nước, thậm chí gỗ để hỏa thiêu người chết cũng bắt đầu cạn kiệt. Lo ngại bệnh tật cũng bắt đầu xuất hiện. Hàng nghìn người chen chúc trên những chiếc xe khách rời thủ đô để về nông thôn.
Facebook, Google và OpenStreetMap cũng tích cực hoạt động để giúp đỡ những người bị nạn. Đây là thông tin trên tờ Libération trong bài Các mạng xã hội giúp đỡ người sống sót và tìm kiếm người chết.
Ông chủ của trang Facebook thông báo đưa ra hệ thống Safety Check cho phép người sử dụng mạng xã hội biết người thân của mình nằm trong vùng nguy hiểm có được an toàn hay không. Nhờ vào dữ liệu của một cơ quan theo dõi động đất của Mỹ, USGS, Facebook có thể gửi thông báo tới những người nằm trong vùng bị nạn với 2 câu hỏi. Bạn có ở vùng bị ảnh hưởng không? Nếu có, bạn có được an toàn không? Ngày cuối tuần vừa qua, công cụ tìm kiếm Google đã đưa ra Google Person Finder. Tại một trang dành cho động đất có 2 nút Tôi tìm người và Tôi có thông tin về một người nào đó. Chức năng này đã được Google áp dụng sau thảm họa sóng thần tại Haiti. Ngoài ra, rất nhiều nhóm chuyên viên tin học tình nguyện đã sử dụng mạng xã hội như một công cụ thông tin cho hoạt động của mình. Standby Task Force cũng được thành lập sau trận động đất tại Haiti là một ví dụ. Khoảng 80 thành viên của tổ chức này kết hợp với 2 mạng lưới khác là OpenStreetMap và Humanity Road hoạt động sau màn hình máy tính từ thứ Bảy vừa qua. Họ tập hợp những yêu cầu giúp đỡ đăng trên các mạng xã hội, xử lý các thông tin trên, dựng ngay bản đồ và gửi tới các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại chỗ.
hơn 40 triệu sinh viên Mỹ có một người bạn chung, Sally Mae. Tổ chức này quản lý tiền nợ của sinh viên mà theo ước tính tới cuối năm 2014, tổng số nợ đã lên đến 1.160 tỷ đô la. Tờ Le Monde được phân tích tình hình này dưới tựa đề Nợ của sinh viên Mỹ tăng không phanh.
Bài viết mở đầu với trường hợp của một sinh viên ngành luật ra trường năm 30 tuổi và anh cũng phải trả nợ trong khoảng thời gian như thế. Sau 2 năm tốt nghiệp, anh ta vẫn chưa tìm được công việc luật sư đúng ngành đào tạo. Mỗi sinh viên Mỹ mượn tiền để đi học sẽ nợ trung bình khoảng 30.000 đô la. Nguyên nhân đầu tiên của tình trạng nợ chồng chất này là việc tăng học phí đại học cho giai đoạn 1. Trong vòng 30 năm, học phí tăng tới 1.120%, gấp 2 lần so với chi phí y tế và gấp 4 lần so với lương thực. Chỉ riêng tiền học phí hàng năm đã lên tới vài chục ngàn đô la, còn phải tính tới tiền nhà và sinh hoạt phí. Lý do thứ hai là liên bang cắt giảm tới 40% trợ cấp cho các trường đại học. Trước năm 1970, các khoản tiền này đóng vai trò quan trọng, giúp sinh viên khó khăn có thể học tập và gia nhập tầng lớp trung lưu. Thế nhưng hiện nay, ngay cả có học bổng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vẫn phải chi trả khoảng 40% học phí. Lý do thứ ba là các trường đầu tư mạnh, vừa về cơ sở hạ tầng lẫn chương trình học để có thể tiếp tục cạnh tranh và thu hút sinh viên. Kết quả là nhiều trường đại học bị nợ gấp đôi trong vòng 10 năm và điều này ảnh hưởng trực tiếp tới học phí của sinh viên. Tuy nhiên, học phí tăng không đồng nghĩa với chương trình học được thay đổi. Rất nhiều nghiên cứu nêu lên những mặt trái trong trường đại học. Ví dụ, sinh viên chỉ học có 5 giờ mỗi tuần. 45% sinh viên không tỏ ra tiến bộ về một loạt kỹ năng như là tư duy phân tích, khả năng soạn thảo, v.v. Năm 2013, gần một nửa số sinh viên tốt nghiệp đại học giai đoạn 1 dưới 25 tuổi đã không tìm được việc làm. Thậm chí, các sinh viên tốt nghiệp một trường nổi tiếng cũng khó có công việc với thu nhập khá cao để cho phép chi trả các khoản đã vay nợ. Dù vậy, các trường đại học Mỹ vẫn không ngừng tuyển sinh. Mùa khai giảng năm 2015 sẽ có 21,26 triệu sinh viên theo học, tăng hơn 40% so với năm 2000. Tấm bằng đại học vẫn là công cụ quý giá để thực hiện giấc mơ Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trước sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, Thủ tướng Shinzo Abe tới thuyết phục vai trò của Nhật Bản tại châu Á tại Nghị viện Hoa Kỳ. Chưa bao giờ hai nước lại cần nhau đến như vậy. Báo Leseco phân tích chiến lược của Thủ tướng Nhật Bản trong bài Tokyo Washington thắt chặt quan hệ trước đe dọa từ Bắc Kinh.
Sau chiến tranh lạnh, Trung Quốc không phải là mối đe dọa tức thời vì quốc gia này phát triển chiến lược trỗi dậy hòa bình. Bắc Kinh cho biết không có ý định can thiệp vào tình hình thế giới hay tranh chấp vị trí tối cao của Hoa Kỳ tại khu vực, mà chỉ tập trung đưa đất nước ra khỏi thời Trung Cổ. Chính các mối đe dọa khác trong khu vực khiến hai cường quốc kinh tế thế giới thắt chặt quan hệ hơn. Trong đó phải kể tới việc Bắc Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo trong không phận Nhật Bản vào năm 1990. Tiếp theo là các vụ thử tên lửa hạt nhân. Sau thời gian phát triển hòa bình, Trung Quốc chuyển sang chiến lược trỗi dậy hung hãn, cùng với việc gây căng thẳng trong việc tranh giành đường biên giới và lãnh thổ, đồng thời gây nhiều tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tổng thống Abe hiểu rằng thái độ hung hãn của Trung Quốc là mối đe dọa cho Nhật Bản. Từ khi tái cử vào cuối năm 2012, ông không ngừng tăng cường chuẩn bị để đối mặt với những căng thẳng do Bắc Kinh gây ra. Ông cũng đã cho thông qua ngân sách quốc phòng, đồng thời cho phép các tập đoàn công nghiệp Nhật xuất khẩu trang thiết bị quân sự để giảm bớt chi phí phát triển cho quân đội nước này. Ông cũng đã vận động để đưa lại vào hiến pháp điều khoản cho phép quân đội nước này can thiệp giúp đỡ một đất nước bị đe dọa.
Chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Afghanistan đã được báo Le Monde đánh giá là tế nhị. Từ khi nhậm chức vào năm 2014, ông Ashraf Ghani ưu tiên đến Trung Quốc và Pakistan. Ông mới chỉ gặp Thủ tướng Ấn Độ bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Nepal cách nay 6 tháng.
Le Monde cũng nhận định trong chuyến công du đầu tiên tới Ấn Độ, ông Ashraf Ghani phải thuyết phục được New Delhi. Các cuộc gặp song phương sẽ tập trung chủ yếu tới vai trò của Ấn Độ trong việc ổn định hòa bình tại Afghanistan. Quân đội nước này đã phải một mình chống lại phe Taliban từ khi khối NATO rút hết quân vào cuối năm ngoái. Từ năm 2011, hai quốc gia đã ký hiệp định đối tác chiến lược. Theo đó, Ấn Độ cam kết huấn luyện cho các lực lượng an ninh và cung cấp vũ khí cho Afghanistan. Song Tổng thống Ghani đã tạm ngừng hiệp định này. New Delhi tự hỏi liệu Afghanistan có nhìn nhận vai trò chủ đạo của Ấn Độ tại Afghanistan hay không, hay Afghanistan chỉ muốn giải quyết vấn đề Taliban với Pakistan. Mối quan hệ với Trung Quốc cũng là một vấn đề nhạy cảm. Bắc Kinh luôn tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực. Ngoài ra, Trung Quốc muốn Tổng thống Ghani hậu thuẫn trong cuộc đấu tranh chống người Hồi giáo cực đoan Duy Ngô Nhĩ tại vùng tự trị Tân Cương. Đổi lại, Trung Quốc đóng vai trò trung gian giữa chính phủ Kabul và phe Taliban tại Afghanistan. Mối quan hệ với nước này được thắt chặt hơn từ tháng 2 vừa qua sau cuộc đàm phán chiến lược tại Kabul gồm 3 bên, Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan. Cách đây 8 ngày, Trung Quốc và Pakistan vừa ký một hợp đồng xây dựng con đường tơ lụa mới.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Những trở ngại nội bộ của Mỹ trong tiến trình đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí Kinh tế.
Sau thất bại ngoại giao vào tháng trước vì đã không ngăn cản được các đồng minh tham gia vào dự án thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Châu Á, gọi tắt là AIIB, do Bắc Kinh đề xướng, tháng này Hoa Kỳ có cơ hội phản công qua việc khai thông các trở ngại với Nhật Bản để đạt được thỏa thuận ban đầu, then chốt cho Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khi Thủ tướng Shinzo Abe chính thức viếng thăm Hoa Kỳ trong tuần lễ này. Trước khi rời Tokyo sang gặp lãnh đạo Mỹ, đọc diễn văn trước Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ, rồi viếng thăm các trung tâm công nghiệp cao cấp ở vùng Silicon Valley ở California, Thủ tướng Abe đã tràn trề hy vọng sau khi Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đạt được một số thỏa thuận tại Tokyo về hợp ước TPP. Ông càng hy vọng vì hai ủy ban liên hệ tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ vừa đệ trình một dự luật gọi tắt là TPA cho phép Quốc hội biểu quyết để trao trọn quyền đàm phán nhanh gọn cho bên hành pháp, có thể hoàn tất Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương nội trong năm nay như là tiêu chí đã được Tổng thống Barack Obama đề ra. Tuy nhiên, Tổng thống Obama lại đang gặp trở ngại từ phía Đảng Dân Chủ của ông khi mà nhiều đại biểu dân cử và các thế lực kinh tế phản đối việc trao quyền đàm phán nhanh gọn cho hành pháp do ông lãnh đạo. Họ còn công khai chống đối Hiệp ước TPP do ông hậu thuẫn từ năm 2009. Nếu chiều hướng ấy tiếp tục, chẳng những thỏa thuận Mỹ-Nhật sẽ bị hoãn lại, mà việc Mỹ đàm phán với 10 đối tác trong Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương sẽ chậm thành hình, và cả việc Hoa Kỳ thương thuyết Hiệp định Đối tác Xuyên Đại Tây Dương với các nước châu Âu cũng sẽ gặp trở ngại. Trong khi đó, từ đầu năm 2012 tới nay, 16 nước châu Á đã đang thương thảo về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện với Trung Quốc, Hiệp hội ASEAN của 10 nước tại Đông Nam Á và các cường quốc kinh tế trong khu vực như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc hay New Zealand. Tự chung thì các nước châu Á đang đàm phán hai hiệp định lớn, một là TPP với Hoa Kỳ và hai là hiệp ước với Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, vì sao lại có những trở ngại từ phía Hoa Kỳ ngay trong hàng ngũ của Đảng Dân Chủ về Hiệp định TPP? Tạp chí Kinh tế của RFI hôm nay mời chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ lần lượt phân tích về câu hỏi trên. Xin thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh. Như vậy, đã sau 5 năm và hơn 20 vòng đàm phán, thì cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, thường gọi tắt là TPP giữa Mỹ với lại 11 quốc gia trong vùng Thái Bình Dương, lần này mới có triển vọng được khai thông. Thế tuần này, trước khi mà Thủ tướng Shinzo Abe đến Hoa Kỳ, thì phía chính quyền Tokyo cũng đã nói trước là họ có hy vọng đạt được thỏa thuận với lại Washington về cái hiệp định này. Cùng lúc ấy, trên chính trường Mỹ lại bùng nổ một cuộc tranh luận về các hiệp định tự do mậu dịch với cái sự chống đối của nhiều nhân vật trong hàng ngũ Đảng Dân Chủ của ông Tổng thống Barack Obama. Thế nhìn từ phía Hoa Kỳ thì đâu là những cái lợi ích kinh tế của Mỹ với cái hiệp định TPP và các cái hiệp định tự do mậu dịch nói chung đó, thí dụ như là với các nước Á Châu hay là cả Âu Châu mà Mỹ đang thương thảo, thưa anh?
Thưa, nói về lịch sử đó, từ lý luận của kinh tế gia David Ricardo được đưa ra từ năm 1817 đấy, và hai cuộc thế chiến 1 và 2 thì Hoa Kỳ tin rằng nguyên tắc tự do mậu dịch là có lợi cho mọi quốc gia tham dự. Cái lý do đó là vì xứ nào cũng tận dụng được ưu thế tương đối của mình để bán ra các loại hàng mà họ sản xuất cho có lợi nhất, và về dài thì mọi nền kinh tế đều nhờ đó mà phát triển khả quan. Thế thì nói về địa dư đó thưa cô, thì thế giới có 4 kế hoạch tự do mậu dịch giữa từng khối với nhau. Đầu năm nay thành hình cái Liên hiệp Âu Á do Liên bang Nga chủ sướng với các nước trải rộng từ Âu Châu qua đến Viễn Đông. Tại châu Á đó thưa cô, thì Trung Quốc đã có cái hiệp ước đối tác kinh tế toàn diện. Họ đang đàm phán với 15 nước Á Châu, kể cả Nhật, Ấn Độ, Nam Hàn cùng 10 nước của Hiệp hội ASEAN và Úc lẫn cả New Zealand. Và giữa hai đại dương lớn nhất đó, thì Hoa Kỳ đang đàm phán cái hiệp định TPP với các nước Thái Bình Dương và có một cái hiệp định đối tác xuyên đại Tây Dương với các nước Âu Châu nữa. Thành trong cái bối cảnh đó thì cái hiệp định TPP nó có cái tầm quan trọng cho Mỹ vì nó liên kết 12 nước sản xuất ra 40% sản lượng của toàn cầu và nó sẽ trở thành một cái lực đối trọng với cái ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc đó. Nhưng mà nào ngờ là nội bộ nước Mỹ và riêng trong đảng Dân Chủ của ông Tổng thống Obama đó lại có cái sự chống đối, cho nên các nước khác kể cả nước Nhật đó, đều đợi xem bao giờ nước Mỹ sẽ thống nhất được cái ý chí của họ.
Như vậy tức là có một cái sự khác biệt giữa những lợi ích về mặt lý thuyết và thực tế, phải không thưa anh?
Thưa, về lý thuyết thì các nước nói chung đều nghiệm thấy rằng khi mua bán hàng hóa dịch vụ với nhau qua cái thuế suất tối thiểu và ít bị hạn chế về những cái tiêu chuẩn khác đấy, thì xứ nào đó cũng tùy theo cái điều kiện của mình mà sản xuất ra cái mặt hàng mà có lợi nhất, ví dụ như rẻ nhất để bán ra và mua về những gì mà mình thiếu, hoặc là nếu mà mình sản xuất lấy thì lại đắt hơn. Cái hoàn cảnh gọi là phân công lao động ấy đó, nó mới mở ra một cái vòng giao dịch cho các nước cạnh tranh với nhau và cải biến cái khả năng cạnh tranh ở ngay trong nội bộ nhờ du nhập được kiến thức của xứ khác để cải thiện kinh tế ở nhà. Thành từ cái nguyên lý ấy đó, trong thế kỷ 20 đó, các nước đó đều theo nhau mở rộng quyền tự do mậu dịch qua nhiều hiệp ước. Tiêu biểu nhất đó là trường hợp thị trường chung Âu Châu, hoặc là vòng đàm phán Uruguay, và sau cùng đó là cái tổ chức thương mại thế giới WTO đó. Thế thì về thực tế thì trong cái luồng trao đổi mở rộng đó, có cạnh tranh về lợi thế tương đối của từng nước và về cái khả năng cải tiến nhanh hay chậm, thì có quốc gia được lợi nhiều và nhanh hơn chứ khác. Điển hình là trường hợp của Đức thì nhanh và Hy Lạp thì lại chậm, mà tại Âu Châu cũng đã gây ra vấn đề. Cái thực tế thứ hai đó là trong từng nước cái sự cải tiến để mở cái vòng cạnh tranh đó, nó cũng tạo ra thay đổi mà nhiều xứ không thể tuân thủ được, cho nên mới có chống đối ở bên trong. Vì họ muốn bảo vệ những khu vực riêng hoặc là còn trở về những cái nguyên tắc gọi là bảo hộ mậu dịch. Vì thế mà từ năm 2001 đến nay đấy, thì cái vòng đàm phán Doha của cái tổ chức WTO đó vẫn bị tăng nghẽn. Riêng tại Hoa Kỳ thì kinh tế ít lệ thuộc vào ngoại thương nhờ kích thước quá lớn của thị trường nội địa, mà cũng lại là vẫn là cái nguồn sống cho nhiều nước bán hàng vào Mỹ. Thế khi tiến vào cái hiệp định TPP thì Mỹ đã tin rằng cái lượng hàng hóa mua bán với 11 xứ kia đó có thể lên đến hơn 400 tỷ đô la một năm, riêng với Nhật đó là hơn 200 tỷ. Cho nên xứ nào mà tham dự đó thì dễ trở thành đồng minh của Mỹ nhờ xuất cảng hàng hóa vào Mỹ. Cho nên giữa cái thế cạnh tranh với Trung Quốc hay Nga thì hiệp ước TPP đó nó có lợi cho Mỹ về cả kinh tế lẫn chiến lược là thưa cô.
Vậy thì tại sao mà từ năm 2009 tới nay đã, các quốc gia đã qua 20 vòng đàm phán mà chưa hoàn tất được cái hiệp định như là dự kiến ban đầu ạ?
Thưa thu, nói chung là thì quốc gia nào cũng có một số ưu thế cần bảo vệ, cho nên mới gặp mâu thuẫn với một xứ khác về cái ưu thế ấy. Thí dụ như trường hợp giữa New Zealand với lại Canada, về ưu thế của hai nước đó là nông sản và lương thực. Thế khi muốn các xứ kia đã giải tỏa cái chế độ bảo vệ của họ thì mình cũng phải đáp ứng, mà tháo gỡ cái hệ thống bảo hộ của mình, làm cho những người được hưởng cái chế độ ấy ở nhà nó phải thay đổi hoặc là chống đối. Thủ tướng Shinzo Abe chẳng hạn, ông cần tháo gỡ cái hệ thống bảo vệ nông sản của Nhật để tiến hành cải cách kinh tế ở nước Nhật. Và khi mà cho phép Mỹ bán nông sản vào Nhật đó, thì ông phải đổi lại đó, thì phải cho doanh nghiệp xe hơi của Nhật dễ bán hàng qua Mỹ, vân vân. Đó là nói chung. Riêng về trường hợp Hoa Kỳ thì có cái nền kinh tế cởi mở nhất đó. Hoa Kỳ chủ trương rằng các nước phải giải tỏa tối đa từ cái thuế biểu tối thiểu, tức là cái thuế suất, cái tô suất thuế mà đánh vào trong hàng hóa nhập nội đó, chẳng hạn, và phải bỏ hạn ngạch nhập cảng, không hạn chế đầu tư và hoặc là không được bảo vệ cái việc tiếp liệu cho cái khu vực của chính phủ. Tức là khi chính phủ mua hàng hóa thứ gì là cũng phải mở ra tự do, chứ không phải là riêng có chọn lựa riêng cho những cái thị trường của mình. Thế thì đi vào cụ thể thì qua mấy trăm trang giấy và mấy chục cái tiết mục là Mỹ đòi rằng các nước đã mở bung ra ba lĩnh vực là doanh nghiệp nhà nước này, là quyền sở hữu trí tuệ này, và khu vực dịch vụ, nhất là dịch vụ về tài chính. Và muốn các nước đã đồng ý với cái việc mà đòi hỏi đó thì Hoa Kỳ cũng phải hạ thấp cái hàng rào quan thuế của mình với lại xe hơi và phụ tùng nhập cảng vào nước Mỹ này, với hàng nông sản này, hàng dệt sợi, may mặc này và dịch vụ hàng hải. Xưa nay vẫn được một cái đạo luật cổ lỗ của Mỹ bảo vệ từ năm 1920. Theo đó là hàng hóa mà vận tải giữa các cái bến cảng của Mỹ đó là phải do tàu Mỹ chuyên chở, vân vân.
Vậy phải chăng vào lúc mà chính quyền Obama đang đàm phán cái việc đó với các cái đối tác khác thì Washington lại gặp phải cái sự chống đối ngay từ bên trong hàng ngũ Đảng Dân Chủ? Và thưa anh, đâu là những cái lập luận của phe chống đối cái hiệp định TPP ạ?
Tôi nghĩ rằng đấy là một cái tập hợp bát nhão và có nhiều mâu thuẫn nữa. Một số người ở tại Mỹ vẫn chống cái hiện tượng toàn cầu hóa và kinh tế thị trường. Thì thời nào đó họ cũng phá, họ lên tiếng phá chống đối tất cả. Một cái xu hướng mới nổi từ gần 20 năm nay đó thì sợ cái nạn ô nhiễm môi sinh và chống luôn cả cái tiến trình công nghiệp hóa nữa. Nhiều người thì lại nói đến nhân quyền hoặc là dân chủ hay là quyền bảo vệ lao động ở trong nước và ở xứ khác cũng sẽ bị xâm phạm mà vì chứ cái hiệp định TPP đó. Một số thiên tả thì như mọi khi đã vẫn cho rằng các cái hiệp định mậu dịch chỉ là sự cấu kết của bọn tư bản với nhau thôi. Thì nếu mà mình bỏ qua cái yếu tố ý thức hệ như những 3-4 trường hợp ở trên đó, mà nói về quyền lợi đó, thì các nghiệp đoàn cho rằng là nếu mở cửa cạnh tranh sẽ làm công nhân Mỹ mất việc. Các tổ hợp xe hơi Mỹ đó thì e rằng nếu mà Mỹ muốn bán nông sản cho Nhật thì họ lại phải cạnh tranh với xe hơi và phụ tùng của Nhật bán vào cho bên Mỹ. Các tổ hợp mà dược phẩm chẳng hạn thì sợ phải cạnh tranh với lại biệt dược gốc đó, hay là medicament mà generic đó, của các nước mà sản xuất rẻ hơn, khi mà cái quyền sở hữu chế tạo ra các dược phẩm đó đã man hạn, cho nên họ mới phải đòi bảo vệ cái quyền đó của họ. Và sau cùng đó, rất nhiều người chống vì một vấn đề thủ tục hay là thể thức đàm phán. Họ cho rằng đại diện Hoa Kỳ cứ giữ kín cái nội dung tương thuyết, cho nên chẳng biết rằng là phía Hoa Kỳ đang cam kết những gì cả. Vì vậy là họ cũng chống nữa.
Thưa anh, vậy thì theo dõi các cái cuộc tranh luận bên Hoa Kỳ, anh có cái phân tích như thế nào về cái thái độ chống đối ấy?
Thưa nay thì cái phe cực tả bên Đảng Dân Chủ đã có cái truyền thống nghi ngờ kinh tế thị trường và tự do thương mại, cho nên họ nêu ra nhiều cái lý do tôi nghĩ rằng nó tách rời khỏi thực tế. Ví dụ điển hình đó là họ chống cái hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ, gọi là NAFTA, đã ký với Canada và Mexico vào năm 1994, tức là thời của ông Tổng thống Dân Chủ Bill Clinton, nhờ cái lá phiếu của Đảng Cộng Hòa. Với cái lý luận của họ đó là rằng hiệp định này làm cho dân Mỹ mất việc khi công ty Mỹ chẳng hạn đầu tư qua Mexico. Sự thật thì 20 năm sau các kinh tế gia đều khách quan thấy rằng cái chuyện đó nó có lợi cho kinh tế Mỹ và công nhân không mất việc vì có những cái việc làm ở lĩnh vực khác nữa. Nhưng mà vấn đề thứ hai đó đang trở thành thời sự đó là cái dự luật về thủ tục thương thuyết gọi tắt là TPA đó. Từ năm 1974, thưa cục thuế nước Mỹ đã có cái đạo luật cho phép hành pháp được rộng quyền thương thảo các hiệp định mậu dịch ngoại thương đó. Cho đến khi nào hoàn thành đó thì để chọn gói cho Quốc hội phê chuẩn, thay vì cứ từng bước phải có sự kiểm soát và đồng ý của Quốc hội, thì cái đạo luật mà họ gọi là fast track ở bên Mỹ này đó, theo cái lối nhanh gọn đó, đã được tái tục, nghĩa là phải được tái tục 5 năm một lần. Nhưng mà Quốc hội Dân Chủ thì không tái tục từ năm 2012, trong khi hành pháp Obama thì cần cái thủ tục đó để mau chóng hoàn tất cái việc đàm phán hiệp ước TPP và cả cái hiệp ước với Âu Châu nữa. Thế thì hai tuần qua đó, các dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đã hoàn tất được một dự luật gọi tắt là TPA đó, sẽ đưa ra lưỡng viện biểu quyết để trở thành luật. Thế nhiều dân biểu nghị sĩ Dân Chủ liền mở chiến dịch vận động chống lại cái dự luật này, chống lại cả cái lời kêu gọi thông qua cái dự luật đó của ông Obama. Thế vì dự luật TPA đó thì dân Mỹ mới ngạc nhiên thấy rằng đang có cái chuyện thương thảo cái hiệp định TPP với những mâu thuẫn nặng ngay bên trong Đảng Dân Chủ.
Xin anh Nguyễn Xuân Nghĩa một câu hỏi chót. Như đã biết thì năm tới tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra các cuộc bầu cử tổng thống và cái việc tranh cử nó đã được khởi động từ một vài tuần lễ vừa qua. Vậy những cái lùm cùm trong nội bộ của Đảng Dân Chủ nó sẽ có ảnh hưởng gì hay không đến cái cuộc tranh cử ấy ạ?
Dạ thưa, cái vụ này nó gây bối rối cho phe Dân Chủ với bà Hillary Clinton đang là ứng cử viên sáng nước nhất của họ. Và bà ta lại có lập trường ủng hộ hiệp ước, nhưng mà bây giờ thì cứ phải cố nín thinh. Nhìn rộng ra ngoài đó, thì tôi thấy rằng cái vụ này đó, nó làm cho thế giới thất vọng về Hoa Kỳ. Một cái sáng kiến ban đầu của bốn nước nhỏ thôi, được Mỹ chụp lấy từ năm 2008, mở rộng thành một cái kế hoạch sẽ có ảnh hưởng lớn trong nhiều thập niên tới. Thế rồi gần đến khi mà có một chút hy vọng đó, thì nội từ nước Mỹ lại cãi cọ bắt nháo. Mà ít ai để ý rằng cùng lúc đó Liên bang Nga và Trung Quốc cũng đang mời chào xứ khác vào những cái cuộc chơi kinh tế của họ. Anh tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đã mất khả năng lãnh đạo kinh tế trên thế giới đó. Không phải vì sự yếu kém kinh tế mà vì cái trình độ quá thấp của cái giới chính trị của họ. Và đa số những cái người chống này chưa hề phải kiếm ăn trong cái nền kinh tế thị trường. Thành ra sau cái vụ ngân hàng AIIB đó, của tàu đó mà vẫn chưa làm cho họ tỉnh ngộ đó, thì tôi quả rằng đó là cái chuyện mà rất đáng buồn cười thưa cô.
Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời phỏng vấn từ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí khoa học do Minh Anh biên soạn, Ô nhiễm thường nhật và những nguy cơ cho sức khỏe. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin tạm biệt quý thính giả.
Hey baby, you sound great. We all do what we gotta do. Hey, darling, I'm brokenhearted. I've been crying, but my crying's too. And I've learned a lot. I've really learned. Broken down on my bedroom floor. Yes, I've learned a lot. I've really learned a lot. I hope you found what you were looking for. Spent a lot of time staring at the sea. A lot of time talking to walls. Spent a lot of time chasing that old time feeling. Spent a lot of time waiting on your call. Time you sit down and
like a river on a distant shore. Nobody told me that living was easy. I ain't living in fear anymore.